Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump giễu cợt thiếu nữ Thụy Điển, người vừa được tạp chí Time trao giải nhân vật của năm 2019. Giới trẻ Nhật Bản hưởng ứng cuộc tranh đấu vì khí hậu của cô gái Thụy Điển. Tại Việt Nam, một tù nhân lương tâm phản đối công ty thép Formosa gây ô nhiễm biển đã chết trong tù, gia đình không được phép nhận thi hài. Vụ việc gây phẫn nộ. Truyền hình Đài Loan gia tăng chương trình tiếng bản địa để đẩy lùi tiếng Trung trước thềm cuộc bầu cử vào năm tới. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tạp chí Mỹ Time trao danh hiệu nhân vật của năm cho thiếu nữ Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg, người đã làm dấy lên phong trào bãi khóa biểu tình với hàng triệu người tham gia đòi giới lãnh đạo thế giới hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà hâm nóng khí hậu. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ lên tiếng giễu cợt một danh hiệu ngớ ngẩn, rồi lên giọng khuyên răn cô gái nhỏ: Greta cần học cách kiềm chế nỗi giận, hãy đi coi một bộ phim hay với bạn bè, thư giãn đi Greta.
Cơn giận của Greta ám ảnh Tổng thống Mỹ. Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến cái nhìn dữ dội của cô gái Thụy Điển khi chạm mặt với ông Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9 vừa qua.
Trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về khí hậu cuối tháng trước, Greta đã lên án giới lãnh đạo thế giới cướp mất những ước mơ và tuổi thơ của cô bằng những lời lẽ ca ngợi, phép lạ tăng trưởng kinh tế đúng vào lúc nhân loại đang đối mặt với các thảm họa sinh thái. Cô tự nhận mình là một trong những người may mắn, trong khi biết bao người khác đang đau khổ, biết bao người khác đang chết.
Nhân vật của năm được Times bình chọn là một vấn đề nhạy cảm với ông Donald Trump, người từng được Times trao cho danh hiệu này năm 2016 sau khi bất ngờ đắc cử tổng thống. Theo nhiều nhà quan sát, ông Trump cảm thấy bị xúc phạm khi danh hiệu lại được trao cho một cô gái nhỏ đã lên án lập trường chống lại nỗ lực của quốc tế vì khí hậu.
Hành động giễu cợt của Tổng thống Trump với cô gái nhỏ khiến nhiều người buộc phải lên tiếng. Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama, vừa từ Việt Nam trở về, gửi đến Greta lời nhắn, xin trích: đừng để bất cứ ai làm lu mờ ánh sáng của em. Giống như những thiếu nữ tôi gặp tại Việt Nam và khắp mọi nơi trên thế giới, em có rất nhiều điều để cống hiến cho mọi người. Đừng để tâm đến những kẻ hoài nghi. Hãy biết rằng hàng triệu người đang hưởng ứng em. Ngôi sao dẫn đường của phong trào khí hậu người Thụy Điển cũng gây phấn khích cả giới trẻ Nhật Bản, vốn cho đến gần đây vẫn thụ động. Phóng sự của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo.
Les lycéens japonais ne vont pas jusqu'à sécher les cours comme Greta Thunberg. Ils seraient immédiatement.
Giới sinh viên trung học Nhật Bản không đến mức bỏ học như Greta Thunberg, bởi họ sẽ ngay lập tức bị nhà trường kỷ luật. Thế nhưng các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi. Tham gia vào các cuộc tập hợp này là những thanh niên lo lắng về tương lai, bất bình về chính sách năng lượng của chính phủ. Một thanh niên cho biết, xin trích: nếu chúng ta không làm gì, trái đất sẽ bị hâm nóng nhanh hơn. Như vậy, trước khi tình hình trở nên quá trễ, tất cả giới trẻ chúng ta phải huy động đông đảo vì đất nước và chính quyền cũng phải hành động. Một người nói thêm, nước Nhật không thể nào tiếp tục án binh bất động như hiện nay. Đây là vấn đề toàn cầu. Đà hâm nóng trái đất hiển nhiên sẽ không thể dừng lại bên ngoài biên giới chúng ta. Một người khác nhấn mạnh, giới trẻ toàn thế giới phải làm theo gương Greta Thunberg. Hiện tại ở Nhật còn chưa đủ đông, nhưng tôi hy vọng phong trào sẽ nhanh chóng thu hút nhiều người. Càng có nhiều thanh niên trên đường phố, phong trào sẽ càng mạnh và có thể gây áp lực buộc chính phủ xét lại chính sách năng lượng. Đối với thanh niên tham gia biểu tình, chỉ có một giải pháp duy nhất, năng lượng tái tạo và không được khởi động lại điện hạt nhân. Công luận Nhật Bản cũng đi theo hướng này. Theo các thăm dò dư luận, đa số phản đối việc khởi động lại các lò phản ứng bị đình chỉ năm 2011.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và thiếu nữ Thụy Điển mà uy tín quốc tế đang gia tăng dường như đang gây khó khăn cho chính phủ Pháp trong nỗ lực huy động các đóng góp cho khí hậu.
Tổng thống Pháp chỉ trích cả thiếu nữ Thụy Điển lẫn Tổng thống Mỹ. Ông nói, có nhiều người muốn thay đổi, nhưng điều này rất khó bởi vì các nỗ lực vì khí hậu sẽ không bao giờ được coi là đủ đối với Greta và luôn luôn là quá nhiều đối với Donald.
Phát biểu được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra tại Paris hôm thứ Năm vừa qua trong một buổi gặp các nhà nghiên cứu trẻ tham gia vào chương trình khí hậu được chính phủ Pháp tài trợ. Tổng thống Pháp muốn kêu gọi những người có năng lực và thiện chí hãy đi theo hướng thứ ba mà ông gọi là thiết thực và hiệu quả. Đó là nỗ lực để giúp mọi người thay đổi cách ứng xử và hiểu rằng thay đổi là có thể và họ sẽ được hỗ trợ. Pháp cùng các thành viên Liên hiệp châu Âu khác đang nỗ lực để thông qua thỏa ước chuyển sang nền kinh tế xanh với mục tiêu hướng đến xã hội không khí thải vào năm 2050, giảm hơn một nửa khí thải trong vòng 10 năm tới. Nỗ lực của Liên Âu hoàn toàn tương phản với không khí bế tắc tại Thượng đỉnh Khí hậu COP25, về nguyên tắc phải kết thúc tối qua trong bối cảnh gần như không có thêm nỗ lực đáng kể nào được ghi nhận. Cũng trong ngày hôm qua, Greta Thunberg đến Turin, miền đông bắc nước Ý, trước các học sinh trung học tham gia ngày thứ 6 vì khí hậu, cô kêu gọi mọi người sẵn sàng cho một năm hành động, mở đầu cho một thập niên chiến đấu vì khí hậu. Liệu cuộc chiến của Greta và những người đồng hành với cô có góp phần cùng Liên hiệp châu Âu hướng đến một xã hội không khí thải hay không? Về Việt Nam, Ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm nay để lại một dấu ấn đặc biệt. Ông Đào Quang Thực, một tù nhân lương tâm bị án tù 14 năm, đã qua đời trong tù sau 2 năm giam giữ, nhưng trại giam không cho phép thân nhân nhận thi hài. Cái chết của ông Thực, 59 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu, dấy lên nhiều nghi vấn. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định.
Cái chết của thầy giáo Đào Quang Thực nó gây một cái chấn động khá lớn ở trong và ngoài nước, kể cả những cái tổ chức quốc tế người ta lập tức lên tiếng liền. Ai cũng biết rằng là thầy giáo Thực là người rất là hiền lành, về hưu, dạy tiểu học thôi. Và bắt đầu khi có cái sự kiện không bao giờ đầu độc biển miền Trung Việt Nam đâu là thả chất độc ra một cách thiếu trách nhiệm, gây tác hại rất là lớn cho đời sống của những người dân ở ven biển, cùng với lại dư luận cả nước là thầy Thực lên tiếng. Chỉ có thế thôi, thế mà bị quy vào cái tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân thì ai cũng đã thấy bất bình rồi. Bây giờ tự nhiên thầy Thực vừa mới ở trong trại giam từ năm 2017 là xảy ra cái chuyện thầy tự tử thì người ta đã bất bình rồi, người ta thấy là khó hiểu nghi ngờ rồi, nhưng mà lại thêm cái động tác nữa là trại giam tuyên bố dứt khoát với gia đình không cho mang xác về, phải là chôn cất tại trại giam rồi 3 năm sau gia đình mới nhận di cốt hoặc là cho ra về thôi. Thì cái đó là gây rất là bức xúc. Tôi cho rằng cái cách hành xử mà nó quá khắt khe, quá tàn khốc như thế, thiếu chính trị như vậy, phía công an, phía nhà nước chắc là cũng muốn chủ trương để dùng những cái hình phạt quá đáng như thế để mà hăm dọa, để mà đè bẹp ý chí tranh đấu trong nhân dân. Nhưng mà tôi cho rằng cái ý đồ đó nó lại bị phản tác dụng, bởi vì có những biện pháp mà nhà nước đưa ra nó quá đáng, sẽ có nhiều người họ, những người dân ở Việt Nam mình ấy, nó nhìn cái nhà nước này như một cái thứ gì nó rất là ghê tởm, họ sẽ có thái độ khác. Tôi nghĩ rằng là những người vượt qua cái nỗi sợ hãi do giận dữ như thế, cho nên là họ sẽ bổ sung cái đội ngũ mà những người mà đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, các quyền con người của người dân Việt Nam. Nên theo dõi công luận thì tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để cho chạy sang họ sửa sai. Tôi nghĩ là họ không ngoan để họ nên sửa sai được cái hướng là cái cách đưa thi hài của thầy trả về cho gia đình để người ta làm an táng một cách đúng theo cái truyền thống của dân tộc, mà người ta cũng nói là nghĩa tử nghĩa tận.
Đài Loan sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện tháng giêng tới. Một trong những điểm đặc biệt đáng chú ý là truyền thông tại hòn đảo này đẩy mạnh sử dụng tiếng địa phương để ngăn chặn ảnh hưởng của tiếng Hoa, bị coi là có lợi cho chính sách đồng hóa của chính quyền Bắc Kinh. Phóng sự của Adrien Simard từ Đài Bắc.
Dans les studios de la télé publique taïwanaise, Jin a le sourire depuis son lancement cet été son nouveau jeu télévisé.
Tại tất cả các phòng thu của đài truyền hình công Đài Loan, Jin đều nở nụ cười tươi. Chương trình trò chơi trên truyền hình hoàn toàn bằng tiếng Đài Loan của anh, kể từ khi khởi sự vào mùa hè năm nay, được hưởng ứng rất mạnh. Tại Đài Loan, ngôn ngữ thống trị vốn là tiếng Hoa. Mục tiêu của Jin hoàn toàn không dễ dàng thành công. Jin cho biết, tiết mục được theo dõi nhiều nhất trên kênh truyền hình công này. Chúng tôi hy vọng là làm như vậy sẽ cho phép bảo vệ được ngôn ngữ Đài Loan. Bảo vệ các tiếng nói bản địa là một trong các ưu tiên của chính phủ Thái Anh Văn, được bầu lên từ năm 2016. Đảng cầm quyền có một lập trường cứng rắn trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Nâng cao giá trị của các ngôn ngữ bản địa tại Đài Loan chính là để chống lại chính sách ngôn ngữ duy nhất mà Bắc Kinh muốn áp đặt. Đối diện với ưu thế áp đảo của tiếng Hoa, tiếng nói địa phương đang trở thành mốt trong giới trẻ đòi độc lập. Roger, một tay chống của nhóm nhạc rap Community Service, nhấn mạnh, hát bằng tiếng Đài Loan, điều đó cũng có nghĩa là ủng hộ Đài Loan độc lập với Trung Quốc. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là Đài Loan có bản sắc riêng và Đài Loan cần phải đi theo con đường riêng của mình. Các bài hát nói về lịch sử của Đài Loan, về bản sắc cũng như về hệ thống dân chủ của hòn đảo. Hiện nay, tên chính thức của Đài Loan là Cộng hòa Trung Hoa. Tuy nhiên, các nghệ sĩ ban nhạc bác bỏ tên gọi này. Một nghệ sĩ nói, cần phải rút tên gọi này để thế giới công nhận Đài Loan như một quốc gia thực sự. Tiếng Hoa trên thực tế mới chỉ được nói tại Đài Loan từ năm 1949.
Adrien Simard, Taipei, RFI.